Thứ hai, 7 tháng 12 năm 92, Cẩm Hà, thầy đang sửa bài văn, tiện tay ghi lại một mẫu đối thoại. Tác giả, Quý ơi, thầy nhận xét là Quý rất tin trong việc phân tích ca dao tình yêu. Thùy Dương, Quý truyền cho tao kinh nghiệm Quý ơi. Quý, nở nụ cười của Lục Tốn, hình như muốn nó ok lắm nhưng lại không dám. Vâng, sợ ai mà không dám nói hả Quý? Không rõ ai, kệ người ta chứ. Hết. Thứ hai, 7 tháng 12 năm 92. Nguyên, ngày mai 8 giờ 20 phút 0 giây mình sẽ ký vào bản án tử hình, thì sử của đáng tội, tử hình cũng phải thôi, vì vào lúc 12 giờ 55 phút vẫn còn chơi bóng rổ cơ mà, tức là chỉ còn 19 tiếng cộng 25 phút 0 giây là lên đoạn đầu đài. Nô quá. Hôm nay lớp học 4 tiết, chơi tiết 5 rất vui. Các nhân vật lớp mình thể hiện các ngón nghề, bóng rổ, bóng ném, bóng đá, bóng chuyền, cầu mây, cầu lông thật đủ đường văn thể mỹ. Phải nói thêm rằng, ý chí phục hận của lớp mình cực cao. Giờ ra chơi cũng vác bóng xuống chơi ném, chuyền lung tung tí mẹt cả. Xem chừng nếu thua nữa thì chỉ còn có mức cầm đồ lùa lớp sinh cộng Pháp nữa mà thôi. Sau đây là kết quả các trận đấu giao hữu của đội bóng rổ 10v1. Lượt đi, 10 văn Pháp, 2-3. 10 văn sinh, 2-3. Pháp sinh ngày 8 tháng 12 sẽ đấu, lượt về vườn, 10 văn Pháp, 2-6. Chà, hôm nay viết văn hơi lủng củng thủng mủng, mong các bạn quý vị thông cảm. Thứ ba, 8 tháng 12 năm 92, Thùy Dương, hôm nay lại là một ngày đau buồn hết sức của lớp mình. Trận thứ ba thua hội lớp Pháp và là lần thứ tư thua trận. Ôi, đau đớn nhục nhã quá. Bí Đư ơi là Bí Đư, tại sao Bí Thư lại úm cả lớp trước như vậy, để bây giờ điều đó đã trở thành sự thật. Nhưng chắc chắn lớp mình sẽ gỡ lại được danh dự và sẽ có một ngày nào đó chiến thắng hội Pháp. Đó là một ngày rất gần, sẽ chắc chắn là như vậy. Hôm nay trong trận đấu này, lớp mình đã xuất hiện một siêu sao bóng rổ thượng hạng, một mầm non mới nhú của nền thể dục thể thao lớp 10v1. Đó là Quý Người Đẹp. Người Đẹp hôm nay chơi rất xuất sắc, ghi một bàn thắng mở đầu cho đội nhà. Vậy mà lớp mình đã để tuột mất cái thuận lợi ấy. Thật là tiếc quá. Trong trận đấu, Người Đẹp đã gây bao trận cười vỡ bụng, đau hết cả tim gan ruột phổi cho cả hai đội. Trung phòng y tế đóng cửa rồi, buồn nhưng quả thật cũng vui lắm lắm. Nguyễn Thủy có duyên nợ với những chàng bốn mắt hay sao ấy, mà hôm nay nàng lại được phân công nhiệm vụ kèm một chàng đeo kính không cận ở lớp Pháp. Nhưng có lẽ chàng cận này độ tung tăng của mắt còn hơn rất nhiều. Trung bộ não của lớp ta, bằng chứng là sau một cú rơi kính vậy mà hắn vẫn ném bóng xuyên rổ. Thật là kinh ngạc cho cái quả kính của hắn ta. Tỷ số 4-3, lớp mình sắp gỡ được thì Hội Yến Nguyệt, Mai Liên lục đục ra về. Chán quá, nhưng lần sau chắc chắn lớp mình sẽ phục thù. Sẽ chỉ đấu khi có cơ hội thắng trở lên. Cầu mong Chúa giúp chúng con thực hiện được điều ước này, đội ơn Chúa lắm lắm. Thôi chỉ cần bóng rổ cũng đủ, quên chuyện học hành đi, chán đời lắm rồi. Thứ bảy, 12 tháng 12 năm 92, Đặng Yến. Sáng nay lọ mọ dậy từ 4 giờ sớm tinh mơ để mà viết nhật ký lớp. Chăm thật, dạo này học mệt quá, hôm nào cũng đi ngủ muộn, dậy sớm, trưa đi học, cho nên lúc nào cũng buồn ngủ. Thế nhưng, dù sao thì cũng phải nhân chứ. Đến lớp, đến giờ thi thì coi như là chữ nghĩa bay lên 9 tầng mây cả. Khỉ thật, không hiểu sao mình rất thích 4 câu thơ của Trung. Học trò vẫn tới lớp, thầy cô vẫn giảng bài, bạn bè vẫn quanh tôi, giọt buồn rơi sâu thẳm. Mai Liên, trời ơi, thích thơ, cẩn thận thích luôn người đấy. Nhưng cũng chẳng hiểu sao mà nó buồn như thế. Mà lớp 10v1 này thì có buồn như thế bao giờ đâu. Dạo này thi cử dồn dập, mà 10v hoạt động thể dục thể thao hơi tích cực. Nào là cầu lông, bóng rổ, bóng ném, bóng đá. Nghe nói cứ tưởng là ghê gớm lắm, nhưng sự việc lại hơi buồn. Chơi bóng rổ với lớp sinh 1 trận thua, với lớp Pháp 3 trận thua liền cả 3. Đau như gì gì ý. Chắc chắn hôm nay phải nấy nại danh dự thôi. Ký tên, 10 ký. Trần Yến, ê mày có thể đổi ra gram cũng được. Thứ bảy, 12 tháng 12 năm 92, Minh Hà. Gần 2 tháng rồi, mình mới đặt lại bút lên cuốn sổ này. Các bạn viết dí dỏm và hay quá. Tuy nhiên, cũng không kém phần sâu sắc. Lê Thủy bị cả làng bắt vạ phải khao vì đã qua một nạn lớn. Qua vụ này mới biết, tinh thần tập thể của lớp mình cao thật. Cả lớp, trừ một vài bạn và mình, ở lại chơi bóng như mọi ngày. À quên, hôm nay trên báo Hoa Học Trò có tên Ngân trúng thưởng lời bình cho tranh. Thứ hai chắc chắn sẽ bị khao. nhắc lại một câu nói của ai đó, hy vọng ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay, ngày kia sẽ tốt hơn ngày mai. Bức tranh công chúa ngủ trong rừng không phải do mình vẽ. Đặng Yến, Cúc Phương à. Công chúa thiêm thiếp ngủ, mi khép buồn mắt nai. Hoàng tử sao chẳng tới, thời gian cứ trôi hoài. Dịp, rất hay đấy Minh Hà ạ. Mây, ngủ trong rừng hay chết rồi hả Minh Hà? Dịp, yên tâm đi, không chết được đâu, vẫn có thể tự dậy được mà. Không cần có hoàng tử. Mây, đúng rồi đấy. Chủ nhật, 13 tháng 12 năm 92, Mai Liên. Đóa hồng nhỏ và xinh như chuyện một mối tình. Thơ tuổi 16. Câu chuyện về những tháng ngày học trò của mình, thầy đã kể cho chúng mình nghe. Quả là một thiên tình sử lâm ly và thơ mộng, nhưng có lẽ trong câu chuyện đó, có ai đó trong chúng ta cũng tìm thấy được câu chuyện của chính mình. Có lúc người ta muốn nói với nhau, nhưng cuối cùng chẳng thốt lên được lời nào. Mình đã biết điều ấy. Nhưng thôi, hãy quay lại câu chuyện đời thường của chúng ta. Ngày hôm nay, 3 tiết đầu của thầy chủ nhiệm và gần 2 tiết là của những kỷ niệm. Giờ ra chơi là của trái bóng và riêng đối với mình là của ngón chân toe toét máu me. Tiết thứ tư của Lý Mama và bài tập duy nhất là của tất cả. 45 phút cuối cùng lại của trái bóng và ai đó đã phát biểu, chưa có bao giờ cười như hôm nay. Ngày hôm nay, ngồi nghe tiếng gió rú gào ngoài kia, không hiểu sao mình lại có một tâm trạng bất ổn. Chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra ngày mai, linh tính đã báo trước mà. Được rồi, ngày mai. Thích 4 câu thơ của Minh Hà quá. Chúng sẽ vào sổ nhật ký của chính mình. Mình chưa bao giờ hiểu nổi mình cả. Thứ ba, 15 tháng 12 năm 92, Cẩm Hà. Mặt trời của mẹ thì nằm trên lưng, mặt trời của quý ngồi sát bên nách trái. Quý ơi, dù ai nói với quý vạn lời ngọt ngào, mong quý quăng hết đi đừng nhớ, chỉ mong quý giữ lấy cho mình. Bài thơ nhỏ rất vụng về, rất nghèo túng của tao. Nhại thơ Hoàng Minh Châu. Cậu bạn nhỏ của tôi, cậu phóng xe cúp 10cc đỏ gạch, chiếc cặp sách cậu kẹp giữa cầm. Trên đầu là thúng bánh mì pate, rổ xe là nồi xôi lạc. Hơi thở cậu từng làn đạnh buốt, chắc hôm nay ế hàng mất thôi. Nghĩ vậy cậu bèn hành động, bóc xôi gặm bánh tức thì. Mấy phút sau tôi gặp cậu ở trường, thương quá nụ cười lục tốn quý ơi. Thứ ba, 15 tháng 12 năm 92, Nguyên. Ngày hôm nay có một sự kiện đặc biệt, xem kỹ trang trước. Lục Tốn còn bị tặc đảng Lương Sơn Bạc cướp mất khăn cuốn cổ, hình như là để thay cho cổ thật. Lục Tốn ăn trưa không ngon, ngủ trưa không yên, ăn phở bị đói, phải ngủ trên ghế băng. Dương, chả hiểu ai là tác giả của bức tranh này mà một đội toàn người đầu bé tí thế, người lại dài ra như khỉ ấy, như khỉ đột. Nguyệt, hình như đây là biểu đồ biểu diễn việc trồng khoai lang chứ bóng rổ gì. Thủy A, một đội quân củ lạc. Mây, riêng đầu bí thư, khi nghe thầy Khả Kính giảng, bí thư tức cảnh làm thơ. Mỗi chú bé đều nằm mơ lực sĩ. Ném đĩa, mỗi con sông đều muốn hóa nin lờ. Niêu, mỗi cô bé đều nằm mơ vệ nữ mất đầu. Mỗi ông thầy đều muốn hóa khốt ta bít vân. Mỗi ông thầy đều muốn hóa kinh kha. Khả Kính, Đặng Yến. Mỗi cô nàng đều muốn hóa đám mây, hồng, quý. Mỗi lớp học đều muốn hóa thành sân, chơi bóng, nguyệt. Mỗi nàng tiên đều mong nên vận động, viên, Nguyễn Thủy. Riêng quý ta chỉ mơ thành lục tốn, cẩm hà. Có tốn nếu mà ăn bánh vẫn hơn. Trung, tao mua bánh tốn 1000 chứ sao có lục, lỗ quý. Riêng 10 văn chỉ nằm mơ trận thắng pháp sinh. Vâng, 10V1 ơi. Tiếp tục sự nghiệp của bí thư đi nhé, Đặng Yến. Thứ năm, 17 tháng 12 năm 92. Phượng, ta ơi, ta lại có dịp tái xuất giang hồ lần thứ ba rồi. Đọc những trang nhật ký lớp mình ngộ thật đấy. Mỗi đứa có một phong cách viết riêng hay ghê cơ. Nhưng dạo này lớp mình viết lung tung quá, chẳng theo một trình tự nhất định gì cả. Nói chung, lớp mình không phải là một vòng tuần hoàn. Khác với những người khác, hôm nay mình rất hăng hái cướp cuốn nhật ký một cách trắng trợn trên tay lão lớp phó. Cũng may mặt hắn không có chi cau có cho lắm. Giờ thể dục hôm nay thật tuyệt vời. Thi học kỳ bằng môn nhảy xa, mình được 10 điểm. Không ngờ ha. Với trái bóng tròn trên tay, mình cũng tham gia chơi bóng rổ cùng lớp. Trái bóng to, tròn và nặng. Nhưng mình ném bóng từ cột gôn lên cho đội mình khá thành công. Hôm nay, sự nghiệp kèm bí thư của mình không được thành công cho lắm. Có lẽ bóng quá nặng, đẩy ra mấy lần đều bị bí thư tóm được ngay. Đội mình có vẻ yếu hơn bên kia, nhưng hôm nay lại chơi rất khá. Chuyền bóng khá chuẩn, chỉ có ném bóng vào là hơi tồi. Dù sao vẫn hòa 6-6. Mình bị một vố suýt chết khi lên cản bóng của Mai Liên ném cho Yến. Hình như trái bóng yêu mình nên đã lao tới và thơm nhẹ lên trán, làm cho mình bị bật ngã ra sân. Trời đất, yêu kiểu đó thì có đến bố người ta cũng chết huống chi người ta. Lại còn là Somali nữa chứ. Bí thư bảo được chứng kiến một pha thật ngoạn mục. Còn mình có cảm giác khi nó lao tới to và ghê sợ như trái mít khổng lồ ý. Gớm mà là mít đã tốt, đằng này nó lại là một trái bóng thù lù. Khi đó mình bị choáng và cảm thấy trong người nôn nao khó chịu. Nhưng mình không muốn mọi người quá quan tâm đến mình là mất thời gian luyện tập vàng ngọc, nên đã cố gắng đứng dậy được và giả vờ trở lại trạng thái ban đầu. Thế mà sau đó mình vẫn nhảy ra cản đường chuyền của bí thư cho Diệp, cướp bóng và ném cho đội mình. Tuyệt quá. Mình rất thích vẽ những bức tranh của quý, nhưng mình vẽ thì tồi. Người thì ai cũng như công chúa hoàng tử, còn vật thì làm như bằng bông, chẳng giống thật chút nào. Lớp mình thơ ngộ thật đấy, còn có cả vẽ tranh và lời bình kỳ quái nữa. Thôi hẹn gặp lại một ngày mới nghe. Cậu bé nào chẳng mơ con thuyền đó, cánh buồm đỏ thắm phương trời xa, có thủy thủ và mình là thuyền trưởng, màu máu con tim nhuộm thắm cánh hồng. Cô bé nào chẳng mong con thuyền đó, cánh buồm đỏ thắm phương trời mình, chỉ riêng của một mình thôi nhé, mơ ước bao ngày giờ đã động trong tim. Tranh và thơ của Phượng. Lê Thủy đọc bài thơ của Phượng, bỗng nảy ra một tứ thơ quái gở. Nó là một nhu cầu tối cần thiết mà 10V1 đang khủng hoảng thiếu trầm trọng. Tôi chẳng mong là một công chúa, cũng chẳng mong hoàng tử tới thức mình. Chỉ mong sao mỗi sớm bình minh, được ngủ hoài chẳng ai thức cả. Thứ Sáu, 18 tháng 12 năm 92, Trí Trung, lớp 10V1 trường Hà Nội Amsterdam. Đấy là nơi đang diễn ra những sự kiện nóng bỏng trong không khí lạnh lẽo của mùa đông. Hôm nay là một ngày thật khoái trá bởi vì không phải thi môn nào cả. Đầu giờ, lớp nhận được một lá thư đặc biệt. À quên, nhân vật ngang của lớp nhận được thư chứ. Thư không có tem, chắc của người nhà trường Amsterdam gửi cho nhau. Thứ hai, quan trọng hơn, đó là một bức thư nặc danh, không có tên. Thứ ba, quan trọng đại hơn nữa là những lời ngọt ngào êm dịu của bức thư được viết ngay ở mặt sau của phong bì. Đại khái thì cũng là nói về chuyện bí thư gửi lời bình trong tranh. Trên báo hoa học trò ký tên ngang, nhõn câu, vườn hồng có cuốn nên chưa ai vào. Nhưng lại quái đản hơn là vì anh chàng ấy tưởng bí thư lớp ta là một nữ nhi, nên cuối thư có đoạn, yêu em, hôn em. Thứ Bảy, 19 tháng 12 năm 92, Nguyễn Thu Thủy. Mình đã viết nhật ký vào thứ Ba, thứ Năm và bây giờ là thứ Bảy ngày cuối tuần. Có lẽ mình cần phải bổ sung những tin tức mới mẻ còn thiếu hụt của cả tuần. Tuần trước, lớp ta xếp thứ 11, vốn có vậy thôi, đạt được thành tích đáng nể như vậy, ấy có lẽ là nhờ công lao trời biển của 23 nữ quái kim vận động viên. Chắc chắn là bao tài nghệ của phe áo dài đã được xuất đầu lộ diện tung trưởng để cứu nguy cho sinh mạng của vương quốc. Suýt nữa làm bạn đồng hành với lớp 11 tin xếp thứ 22. Thế các đấng tu mi chán trường lớp văn mới biết tài của phe kẹp tóc đấy chứ. Đấy là tuần trước, tuần này tất cả chúng ta đều xoay tròn quanh trái bóng như quả mít. Còn gái lớp văn mê thể thao hơn đứt các đấng mày râu chưa mọc. Trái bóng thật tuyệt vời, nó cứ xoay tìm chẳng để ý tới ai và nhằm vào mặt đầu mà chẳng vào tay của ai đó. Một quả mít vào đầu thì đúng là chưa có bao giờ sướng như hôm nay. Thứ Tư, ta và Yến làm thành cặp lý tưởng ăn ý tuyệt vời. Hạ từ từ các vận động viên để cho các cô nàng và cậu chàng thay nhau vào sân, còn chúng ta vẫn yên vị. Một chiến thắng oai hùng oanh liệt được ngàn đời ghi nhớ. Dạo này, sổ nhật ký không còn mới như ngày nào và chứa đựng những trận cười không dứt. Thật tuyệt vời với những bức tranh và những bài thơ ngộ nghĩnh. Quý tái xuất giang hồ quá nhiều lần và trở thành quen thuộc, gần như một điển cố. Tiếc thay, quý tỷ không còn trong trắng như ngày nào. Tâm hồn giờ đầy ngập kinh tế thị trường, giọng luôn buôn bán và tóm lại, đã nở ra rồi. Quý kim luôn họa sĩ, nhạc sĩ và nhà thơ, cẩn thận không hâm đến 1000 độ thì không ai cứu được nữa đâu. Mình lại phải mặn phép biển thủ công quỹ một tờ giấy rồi, đành đền bằng một bài thơ có lẽ là không hay lắm, nhưng đọc lên thì cứ gọi là Thu Thương Thầm. Thiên thanh thảnh thơi thưởng thức thu, thu thủy thanh thanh thật thu thầm, thầm thì thổn thển thu thẳng thốt, thạch thảo thức thầm thoang thoảng thơm. cần phải kết thúc rồi, hẹn gặp lại sổ thân yêu. Chuẩn bị sẵn tinh thần còn bước chân vào thứ hai khủng khiếp với môn thi. Không chỉ mình ta mà cả vương quốc đều kinh sợ. Ôi, văn, văn và văn, nghe đã thấy tim đập chân rung. Nhưng cùng với văn là bóng rổ, trái bóng tuyệt vời, nó có thể làm ta quên đi tất cả trừ một điều, bí mật. Không hiểu mình có nên mơ một cánh buồm đỏ thắm hay được một chàng hoàng tử đánh thức không nhỉ? Trăng hay thuyền giữa trời xanh lộng gió, hay cánh diều mang tiếng sáo vi vu, hay giấc mơ của lứa tuổi học trò, màu mắt huyền hiếp, một cô bé mộng mơ, mơ giấc mơ thành công chúa nhỏ, ngủ giữa rừng chờ hoàng tử tới thôi, mơ giấc mơ cánh buồm đỏ thắm, cánh buồm nhỏ niềm hy vọng tuyệt vời. Nguyễn Thu Thủy, công chúa ngày 8 tháng 3, mơ giấc mơ thành cô công chúa nhỏ, ngủ giữa rừng chờ hoàng tử tới thôi, mơ giấc mơ một cánh buồm đỏ thắm, đôi mắt nấp sau cặp kính thiên thần. Mai Liên. Thứ hai, 21 tháng 12 năm 92, Nguyệt. Thứ hai là ngày đầu tuần. Vâng, Nguyệt cố gắng ăn gian. Hôm nay thi văn, chính vì thế mà tay ải tay ai, tay tảo tay tao cũng cầm quyển vở soạn văn và sách văn, mồm thì lẩm nhẩm như tụng kinh. Nam nhi vị liễu công danh trái, thuyết vũ hầu. Ngày học lại diễn ra bình thường như bao ngày khác. Hết tiết, thầy Hùng lại đến tiết của Lý Mama. Hết giờ học, cả lũ nhốn nháo xuống sân chơi bóng. Quả bóng tròn to như quả mít, mỗi lần đập lên đập xuống thấy thích cả tay. Vẫn như mọi khi, mình, trọng tài khôn ngoan nhất và giàu kinh nghiệm nhất, nhảy bổ vào sân, theo dõi trận đấu. Chẳng bù hôm qua, mình bỏ cả học văn để đọc báo phụ nữ, xem luật chơi bóng rổ như thế nào. Hôm nay nhiều đứa nịnh mình quá, cứ ngọt xớt như mía, một điều em, hai điều em. Chả bù hôm qua, chúng nó dám kêu mình là con chó trọng tài đếu, trọng tài hủi thế. Là thật, mình hoàn toàn không đếu, hủi, xử lý tình huống rất kịp thời và nghiêm khắc vậy mà. Mà mình cũng chỉ ra ngoài sân chơi bóng nói chuyện với bạn bè một chút xíu thôi, chẳng có gì đáng kể, thế mà chủ hỗn xược như vậy. Trời ơi, thuyền bè hay trăng thế này, mình nhìn mà cứ tưởng muối quýt chứ. Cam đoan 99,9% rằng ngày mai bức tranh này sẽ bị các nhà phê bình văn học nổi tiếng là Đặng Yến, Dương, Quý, Nguyên phê vào nghịch ngoạc. Có lẽ nên dừng bút, mình đã học được tính viết ngắn gọn, viết dài, viết dai lại viết dại, phải không các cầu thủ nổi tiếng của 10V1? Trọng tài số 1 Nguyễn Ánh Nguyệt, Dương, trọng tài hay ăn hối lộ. Bản tin nhỏ, sau giờ chơi bóng, trọng tài và Hạnh đã đi mua 15 que kem mất 7.600 đồng. Các cầu thủ đang ngồi dưới gốc cây nhìn thấy trọng tài xách kem về hò reo, làm trọng tài thấy kiêu hãnh làm sao. Dịp, đau khổ không? Chúng nó bảo trọng tài là học sinh trường Nguyễn Đình Chiểu. Vâng, đừng quá tự kiêu, trọng tài ơi. Thứ tư, 23 tháng 11 năm 92, Mai Liên. Trận đấu trong bão cát. Giờ Mỹ học kết thúc trong sự lo lắng, trong ánh mắt sợ hãi của mọi người hướng về bầu trời ngoài cửa sổ. Mây xám xịt, thế mà lúc nãy trời đã trong xanh như thế nào? Nhưng các vận động viên bóng rổ vẫn quyết tâm chơi bóng, cho dù cơn mưa đe dọa đổ xuống bất cứ lúc nào. Cho đến khi xuống sân, tất cả mới biết cái đe dọa không chỉ là mưa, mà còn là gió cát. Những cơn lốc khủng khiếp thổi bay cát bụi, thốc vào mặt, vào mắt, vào thân người. Sân chơi bóng mù mịt cát tung, hai đội vào sân, mặc cho cát vẫn tạt đầy cả mặt. Một bên là Trung, Quý, Dương, Yến, Phượng, Nguyễn Thủy. Bên kia là Nguyên, Lê Thủy, Vân, Mai Liên, Cẩm Hà, Thảo. Xét về lực lượng, đội thứ nhất mạnh hơn. Trọng tài Nguyễn Ánh Nguyệt, trọng tài số 1 hay ăn hối lộ. Cuối trận đấu, mặc dù đã cố hết sức, nhưng đội B vẫn để cho đội A dẫn trước. Đến khi tỷ số là 10-11, trọng tài ra lệnh ngừng trận đấu. Nhưng không một cầu thủ nào thèm nghe lời trọng tài, vẫn tiếp tục tranh cướp bóng. Đây là những giây phút quyết liệt nhất của trận đấu. Đội B đã gần như dồn cả về sân nhà giữ tỷ số, chỉ để lại hai tiền đạo cắm. Đội A vẫn liên tục tấn công, truyền bóng theo kiểu móc xích, truyền ngắn từ sân bên này đến sân bên kia. Hậu vệ đội B đã cố gắng kèm chặt đối phương, nhưng số lượng ít nên vẫn còn để tự do một vài tên. Lập tức, bên A lợi dụng cơ hội truyền bóng và ném vào rổ. Tỷ số được san bằng 11-11. Trong lúc đó, đội B mỗi khi cướp được bóng đều cố gắng mở bóng rất nhanh, mà trung tâm của tất cả các cuộc tiến công là Nguyên Bí Thư. Cầu thủ này có tầm hoạt động rất rộng, nhưng dạo này do bị chấn thương nên đã xuống cấp nghiêm trọng. Đồng thời, trong những giây phút này còn xảy ra một trận đấu khác quyết liệt hơn, đó là trận đấu mồm. Ai cũng cong môi lên và cãi nhau về luật lệ, về phạt đền. coi như trọng tài không có mặt trên sân. Trọng tài trong một lúc giận dỗi đã ra sân từ bỏ trách nhiệm của mình. Trận đấu vẫn tiếp tục thêm hiệp phụ không chính thức. Tỷ số đã là 12-13. Trong một pha tấn công của bên B, Bí Thư ném bóng vào rổ và Quý Người Đẹp đã làm một pha tuyệt vời. Bẩn, bóng từ từ rơi xuống rổ. Quý nhảy lên, thò tay đấm bóng từ phía dưới rổ. Cú đấm ngược đời của Quý đã gây nên một cú phạt đền và một trận cười vỡ bụng. Đây là sự kiện cuối cùng của trận đấu. Kết thúc trận đấu bóng rổ với tỷ số 13-12 nghiêng về phía đội B, tất cả các cầu thủ đều suýt xoa khen lấy khen để chính bản thân mình. Mèo khen mèo dài đuôi, ví dụ, hôm nay mình chơi hay thật. Bọn tớ hôm nay chuyền bóng đẹp thế, mình chơi ăn ý nhỉ, vân vân và vân vân. Rồi còn tự nhủ, lần này chắc chắn mình sẽ thắng lớp Pháp. Liệu có thể tin được không? Chú ý, trong khi trận đấu ác liệt như vậy, bão cát vẫn quay cuồng. Mọi người ra về với đầy đủ các loại cát trong mồm, mắt, tay, chân. Gió vẫn tiếp tục thổi, khung cảnh sân trường tiêu điều đến ghê sợ. Sơ đồ chiến thuật trận đấu, những người ở giữa thì lộn xộn. Cẩm Hà, Mai Liên, tại sao Thiên Vị Bí Thư dám cho Bí Thư ngôi sao mà không ai được cả? Có phải vì ngôi sao trên sân lấp lánh như tình anh dành cho Liên? Ôi giời ơi, mai sinh nhật Đồng Minh Hà rồi, cẩn thận. Ngôi sao cô đơn. Nguyên, sao đa tình thế? Nguyên gần Mai Liên nhất mà. Mọi việc chưa đến hồi kết thúc, nhưng bổn nhân trí cùng lực kiệt xin dừng bút ở đây, mong ai có lòng và có sức sẽ tiếp tục trang nhật ký của một ngày bão táp. Top Dance, Quý Người Đẹp trông như kangaroo. Pha bóng rổ tuyệt vời, làm ta rơi nước mắt. Tay dài Quý đã hắt, quả bóng rổ mình rơi, Đặng Yến. Thứ tư, 23 tháng 12 năm 92. Cẩm Hà, mai là Noel rồi. Mừng sinh nhật Minh Hà, chị của Chúa. Bí Thư có cái đờ diêm, mùi văn xin đổi ba chàng ngữ lâm. Nguyên rằng nguyên chẳng lấy lâm, mùi văn xin đổi lâm xung giáo đầu. Nguyên rằng nguyên chẳng lấy đầu, mười văn xin đổi cao cầu lưu manh. Nguyên rằng nguyên chẳng lấy manh, mười văn xin đổi yến thanh võ tòng. Nguyên rằng nguyên chẳng lấy tòng, mười văn xin đổi trăm nghìn đô la. Nguyên rằng nguyên chẳng lấy la, nguyên kêu em trả nguyên đòi mi ha. Vâng, đáng lẽ mười văn xin đổi lấy mi ha, nguyên cười. Một thương kính cận đáng yêu, hai thương ăn nói thật là có duyên. Ba thương tóc xõa bờ vai, bốn thương trò giỏi con ngoan tuyệt vời, năm thương cái cổ tròn xinh, sáu thương răng trắng miệng cười như hoa, bảy thương ăn ở hiền lành, tám thương dáng vẻ thanh thanh dịu dàng, chín thương cô ngồi sát bên, mười thương con mắt đưa tình với tôi. Tái bút, chắc cả lớp ai cũng biết nhân vật nữ chính là nàng nào rồi, còn nhân vật tôi thì không ai khác ngoài chàng Bí Thư. Mạo muội thêm rằng, 11 thương nàng thuận lấy nguyên. Lấy Bí Thư về làm, chờ ông trong huyền chồng, hay về làm, đờ ai đây huyền đầy, tờ ở tơ sắc tớ, đầy tớ nữa không biết, có lẽ là cả hai, tội nghiệp Bí Thư. Diệp, Minh Hà ơi, bạn sinh trước Chúa mấy giờ đấy? Minh Hà, đây là trang riêng dành cho những chuyện viễn tưởng. Thảo, chết dở, Nguyên lại rất thích chuyện viễn tưởng. Vâng, với Nguyên, chuyện viễn tưởng sẽ thành sự thật. Đêm Noel 24 tháng 12 năm 92. Diệp, đêm Noel năm nay lạnh quá, mình lại nhớ đến Noel năm trước, ấm áp hơn và có. Hẹn rồi sao chẳng tới? Mây, ai không tới đấy? Ánh sao đêm chơi với khoảng không, một chút bâng khuâng buồn trong lá. Đêm Noel bút giá tim ta. Chẳng hiểu làm sao khi đến lượt mình viết là trời lại mưa. Ông già tuyết đêm nay có đi ủng long, mặc áo NATO thì chắc vẫn ngại ra đường. Dẫu trời lạnh, hôm nay vẫn là một ngày hạnh phúc của Minh Hà. Sáng nay, Lý Mama cho thi lý, mình làm bài rất xoàn. Mỗi một trận thi trầm luân như thế, không khéo cả lũ phải xuống phòng y tế do đau họng, bụng, tim, đau thần kinh. Chẳng thế mà chàng Lục Tốn đẹp trai lại đi ném bóng vào chính rổ của mình. Cẩm Hà ngang nhiên truyền bóng cho đối phương, mình hơi ngạc nhiên. Đình Thủy chơi bóng đá rất hay, tại sao lại không chơi bóng rổ nhỉ? Thủy ơi, bạn cứ thử chơi đi, sẽ tuyệt vời lắm đấy. Thôi nhé, chúc các bạn ngủ thật ngon đêm Noel. Đêm này nhà mình mất điện, chắc mình sẽ lên giường sớm thôi. Ký chú, anh Lê Minh gọi điện từ Hồng Kông về chúc mừng Minh Hà. Chúc cô bé kính cận đáng yêu những điều tốt đẹp nhất nhân ngày sinh nhật. Chúc em học giỏi, xinh đẹp và nhất là thật khỏe mạnh để lớn lên nhanh. Anh chú về chờ. Em ơi, đợi anh về. Đợi anh hoài em nhé, mưa có rơi dầm về, ngày có dài lê thê, thì em ơi cứ đợi. Nếu có thể, tớ sẵn sàng phù phép để đưa anh Lê Minh về tặng Minh Hà, gọi là có chút quà mừng sinh nhật và Giáng sinh, khỏi phải mất công chờ đợi làm chi cho mệt. Hạnh, riêng mặt trời chỉ có một mà thôi, và tôi chỉ có một trên đời. Dương, một yêu thầy có bông tai, hai yêu thầy có ga lăng đầu xù, ba yêu lấp lóe nhẫn vàng, bốn yêu tủm tỉm miệng cười đến duyên. Đặng Yến, năm yêu thầy có răng vàng, sáu yêu thầy biết viết rằng love me. Quý, bảy yêu thầy có tra chơi, tám yêu thầy có đôi giày mocha, chín yêu thầy có quần bom to đùng, mười yêu thầy có đô na trong quần. Đặng Yến, tiếc rằng chỉ có một cuộc đời, nếu có hai quý sẽ yêu bánh nữa, yêu bánh mì một cuộc đời chưa đủ, một cuộc đời chưa đủ một tình yêu. Dương, ôi đẹp làm sao tình ta và bánh, diễm phúc cho ai biết rằng từ đó bụng no suốt buổi. Lê Thủy, quý đang đứng rao bánh ở ngoài cơ mà, Yến hoa mắt à. Đặng Yến, hai bức tranh ở hai thời điểm khác nhau cơ mà. Thứ sáu, 25 tháng 12 năm 92, Lê Thủy. Dù rằng thơ chẳng hay chi, để đây mạo muội ti toe mấy vần, thơ về cái lớp 10 văn, học hành thì tuyệt mà ăn cũng tài. 10 văn đã có những ai? 26 đứa ba trai thôi mà. 23 công chúa tinh ma, đúng là nhất quỷ thứ ba học trò. 10 văn có lắm cái lo cho bóng rổ lại cho học hành. Lo sao thân được yên lành, mỗi khi cô gọi lòng thành tụng kinh. Mong sao không phải tên mình, rơi vào tầm mắt oan tình biết bao. Bọn ấy ơi giúp với nào, giọng ai cầu khẩn mà nao nao lòng. Kỹ chưa học thuộc, làm sao bây giờ, người đẹp ơi cả lớp nhờ. Lên bảng nhé, cả lớp chờ đấy thôi. Thảo, thôi thôi tôi lạy các bà các cô, 10 văn đã học giỏi rồi, còn ăn siêu hạng là dơi kia mà. Những cái mồm thích ăn quà, Hướng Dương bỗng dẻ chẳng tha thứ gì. Ăn thì tóp tép nhâm nhi, một tay hoạt động tay ghi bài đều. Rằng ăn cũng thật là nhiều, vậy mà vẫn bé xíu xiu như thường. Dạng người yếu đuối đáng thương, như lời thầy Hải vẫn đương phàn nàn, mà vẫn chơi bóng đàng hoàng, cũng truyền cũng ném chịu hàng ai đâu. Thế nhưng kết quả thật sầu, năm lần thi đấu thua đau đớn lòng, thua rồi lại quyết lập công, thế nên luyện tập thật không xá gì. Quản chi bạo cát series, quản chi bụng đói đang thì gầm reo, quản chi bảo vệ lèo xèo, 10 văn đã định thì theo đến cùng, tương lai sẽ ửng ánh hồng, 10 văn rồi sẽ là không ưu phiền. The end. Thứ bảy, 26 tháng 12 năm 92, Hồng. Thứ bảy, ngày cuối tuần, mình sẽ được nghỉ ngơi sau một tuần thi cử căng thẳng. Trời rất lạnh, buổi sáng đến lớp rung lại bẫy. Vừa đặt chân vào lớp, mình đã bắt gặp các khuôn mặt thân yêu đang chú đầu bên sách kỹ thuật. Nghe thấy tiếng ai hỏi, đề kỹ lớp sinh thế nào? Không biết, giật mình, thấy la lo, hôm nay mình học rất lơ mơ, hôm nay bình lặng quá. Phần vì lo thi, phần vì lạnh. Ít thấy tiếng cười hả hê, cả lớp mắt nhìn các sách kỹ, miệng lẩm bẩm tụng kinh, cầu trời hôm nay cô cho đề dễ. Đúng ra là lo nhất vẫn là vấn đề hôm nay, đội tuyển bóng rổ nữ 10 văn thi đấu với đội tuyển 10 sinh. Chưa có thi đấu mà các vận động viên đã nghĩ ngay đến chuyện lớp mình thắng thì sẽ khao to. À không, bắt lớp sinh khao lớp mình chứ. Sau bao trận thua đau lòng, vẫn nuôi chí phục thù. Mình cũng tin là lớp mình sẽ thắng. Ôi giờ kỹ đã đến, cô giáo ra đề, cả lớp giật mình, mắt ngó lia lịa vào ngăn bàn, cô chấn chỉnh ngay. Tôi thấy có bạn đang dở sách đấy, cất đi, thi học kỳ đừng có thái độ sai. Cả lớp tiêu nghỉu, cô như tử thần dạo quanh các xác chết đã đờ ra vì đề khó quá. Cô đi đến đâu không khí lạnh lẽo tới đó, tay học trò run rẩy, miệng mấp máy khẽ hỏi bạn đằng sau, làm thế nào đây? Chuông reo, tim đứng, cô hạ lệnh, đặt bút xuống, nộp bài. Hành động như máy, cả lớp chỉ còn thở dài thôi. Hết thi, đời lại tươi ngay. Hết giờ học xuống sân chơi bóng rổ, các nàng lại thấy chạy thoăn thoắt quên đi bao nỗi buồn phiền. Thể thao kỳ diệu thật. Thứ hai, 28 tháng 12 năm 92. Dừng lại hỡi một tiếng còi buốt giá, bóng đang rơi sao nở vội ngừng quay. Tim ta đứng lòng mưa và giông bão, bạn bè ta khóe mắt lệ vơi đầy. Túi bỗng kia giò ngọt với ai, vui cho ai nữa hỡi sân dài. Còn đâu mơ ước trong ban sớm, chiến thắng thành hoa say ngất ngây. Ta nhủ lòng ta mỗi sớm mai, đặt niềm tin tưởng vào tương lai. Ta sẽ thắng bởi lòng ta quyết chiến, khao khát niềm vui rộn khán đài. Mến tặng 10V, Đinh Thủy. Thứ tư, 30 tháng 12 năm 29. Quý, hôm nay lớp ta có giờ Mỹ học, nhưng ai cũng nhấp nhổm nhìn ra cửa sổ. Còn 24 giờ nữa là sang năm 93 Quý Dậu. Hay là ta giả vờ quên sổ để được viết ngày đầu năm? Hôm nọ mới nghe một vị lớp khác nói, nó là con trai. Mày trong lớp thì nhe sĩ nhiều, nhưng ra ngoài thì nhăn như bị. Ôi đúng quá, hay vì trong lớp mới vui? Thôi, tự cải tạo mới được, kẻo 25 con rắn còn lại cắn con gà Quý Dậu này thì chết. Thôi thôi, thôi, tôi lại các bà, các cô. Mình rất lo cuối học kỳ, Mr. Hùng họp phụ huynh lại phê bình mình. Nào nói chuyện, mất trật tự trong giờ, thỉnh thoảng lại nghỉ học, điểm kém nhiều, là kẻ gian dảo, lừa thầy, phản bạn, lục tốn. Thế đấy, mai thi môn quan trọng nhất của mình, môn toán của thầy ngữ, chứ không phải của ai khác. Mình mà bị điểm kém thì không biết nói thế nào. Vậy đấy, do đó mà ta cũng tức cảnh, tức tối mà viết. Lớp 10 Văn Phú, hay Bông Rổ Văn Phú, thể theo bài Bạch Đằng Giang Phú của Trương Hán Siêu. 1. Khách có kẻ, dương bút đông mực, vơi vơi, viết vào nơi đây mãi miết. Sớm làm bài trừ ở lớp, chiều lần ngủ trừ tư gia, tổ ba tổ một, bàn trên bàn dưới, nơi có người chơi đâu mà chẳng biết. Bánh mì nóng chứa vài trăm trong dạ cũng nhiều, mà tráng chí bốn phương vẫn còn tha thiết. Bèn giữa dòng trừ buông bút, học thầy giáo trừ thú lân la, qua cửa lớp ta ngược sân trường lớn, đến sân bóng rổ tung tăng trái cầu, bát ngát cỏ xanh muôn dặm, thước tha đuôi tóc một màu, trời đất một sắc, phong cảnh ba đông, người người sang sát, sân sướng đông vui, chật đầy cầu thủ, đứng đầy người coi, buồn vì thua trận, đứng lặng vài giây, thương nổi anh hùng đâu vắng tá, tiếc thay dấu vết luống còn lưu. 2. Bên sân mấy vị, hỏi ta sở cầu, có kẻ dép lê quẹt trước, có người chân chạy theo sau, chào ta mà quát rằng, đây là sân bóng buổi 10 văn, một phục thù 10 sinh, cũng là bãi đất xưa thuở trước bí thối phá quân Pháp. Đương khi ấy cầu thủ hai đội, tóc tai phấp phới, tỳ hổ ba quân, chân tay khua khoắn, trận đấu thư hùng chữa phân, tỷ số văn sinh ngang lối, ánh mặt người trừ sắp đỏ, bầu mẫu nóng trừ sắp phun, kìa, bí thư Thế Cường, Bích Vân chắn lối, những tưởng vào rổ dăm lần, đánh bại lớp sinh một trận. Thế nhưng, trời chẳng chiều người, quân ta cố mãi. Khác nào, trận thi văn, quân ta mặt mày xanh xám, trận thi toán học trò nước mắt tràn mi, đến nay đất cát tuy bụi mù, mà buồn thua trận khôn rửa nổi, tái tạo công lao nghìn đời ca ngợi. Tuy nhiên, từ có 10 văn đã có đội bóng, quả là thầy giáo cho ta tung tẩy, cũng nhờ bí đặng giữa cuộc điện an, hội nào bằng hội ăn kem, có chủ trì họ Đặng, trận nào bằng trận bóng rổ, có dũng sĩ tên Nguyên, kìa trận văn sinh mà thua thảm, bởi bí thư coi thế bị kèm, tiếng thơm đồn mãi bia miệng không mòn, đến chơi sân trừ nhăn nhở, nhớ người xưa trừ cười vang, rồi vừa đi vừa hét rằng, sân bóng một mảnh to ghê, bụi hồng mù mịt tuôn về lớp ta, những người thắng cuộc tiêu ma, nghìn tiếc chỉ có bí là lưu danh. 3. Khách cũng nói tiếp bà chép rằng, anh minh hai vị đầu trò, sân đây rửa sạch mấy lần lắm lem, thua trận muôn thuở phục thù, bởi đâu địch mạnh cốt mình hét to, đại la, trường đáy niêu.